Hồi 6. Cam Đoạn Nghĩa quyết chặt ngón chân, muốn lánh thân phải giả đứa điên. Tôn Tẩn bị Bàn Quyền hối thúc quân sĩ áp giải tới chợ Vân Dương. Lúc này trời mù đất tối, coi vẻ buồn bã vô cùng. Có lẽ tạo vật cũng cảm thương cho người ngai mắc nạn. Nơi pháp trường, đao phủ sắp hàng đôi, coi vẻ ghê gớm tề chỉnh. Bàn Quyền mới hỏi: "Bây giờ là chừng nào?" Đao phủ đáp: "Còn 3 điểm nữa là sẽ đến giờ ngọ." Tôn Tẩn nghe lời nói, biết giờ hành hình sắp đến, thời đau lòng xót dạ, năn nỉ với Bàn Quyên rằng: "Bàn phò mã ơi, xin tưởng tình kết bạn năm xưa, dung cho chậm chết một lát, để bày tỏ nỗi khổ trong lòng cùng Hoàng Thiên Hậu Thổ, rồi giàu có chết cũng không đến nỗi biến thành con ma quan uổng." Bàn Quyên nhận lời, xin để cho Tôn Tẩn kêu than chi cho hết, nên truyền quân đao phủ hãy thông thả. Tôn Tẩn vội ngước mặt lên trời mà than rằng: "Trời ơi, Tôn Tẩn này lìa cha mẹ, cách anh em lên non tiên học đạo, tưởng là học thông binh pháp, thuộc làm thiên thơ, giỏi bác môn độ pháp, lục giáp linh vân mà làm gì, ai dè cái chết của mình mà không cứu được, khổ tâm biết mấy." Bạc Quyền nghe Tôn Tẩn nhắc tới thiên thơ thì nghĩ rằng: "Các sách binh pháp thì ta đều đọc qua, duy thiên thơ thì ta chưa có đọc tới. Nếu nài dỗ anh này để mà học được, thời anh hùng trong 6 nước có ai hơn được ta?" Ý định đã định, Bàn Quyền bèn bước tới gần Tôn Tẩn mà nói rằng: "Anh ơi, em nghe mấy lời anh than, bỗng nhớ tới lời lúc thầy Nguyền ở chợ Châu Tiên, em đau lòng lắm. Anh ơi, phen này em quyết liều thân để cứu anh. Bây giờ em tới mặt Ngụy Chúa tâu nổi nữa coi sao, như được là mai, không thì thôi, xin anh chớ trách." Tôn Tẩn nói: "Nếu em còn thương anh thì anh cảm tạ vô hạn, như được Ngụy Chúa ân xá thì ân em ngàn năm anh không quên, còn như không được ân xá thì em nên vì anh sắm một cái hàng để tẩn liệm thi hài, rồi gửi thơ về Yên Quốc cho cha mẹ anh chị của anh hay được. Được vậy, anh cảm ơn em nhiều lắm." Bàn Quyên mới nói: "Anh chớ nên mở lời trói như vậy." Nói dứt sải ngựa vào triều, ra mắt chúa Ngụy và tâu rằng: "Muốn tấu bệ hạ, hạ thần nghĩ ra được một điều. Vì Tôn Tẩn là người nước Yên, cha là phò mã Tôn Tháo, mẹ là công chúa Yên Đơn, anh là Tôn Long Tôn Hổ. Nếu nay y bị đi giết, tin đồn sẽ về đến nước Yên, ắt nước Yên sẽ cử binh phạt ta, thời muôn dân sẽ bị đồ thán. Chi bằng ta cứ lưu Tôn Tẩn lại, chờ khi nào nước Yên gửi hàng thơ qua rồi sẽ hay." Vua Ngụy mới nói: "Nếu sợ vậy thì ta cứ chặt 10 ngón chân của y, y trở nên người bỏ, thời muốn làm gì mà chả được." Ngụy Vương y lời tâu, Bàn Quyền bèn bay ra chợ Vân Dương và nói với Tôn Tẩn rằng: "Em đã hết sức rỗi xin cho anh, song vua nói rằng tha thì tha được tội chết, chứ không thể không trừng trị, vậy ngài định phải chặt 2 bàn chân của anh." Tôn Tẩn nói: "Không tiện, anh thà cam tâm chịu chết, chứ không muốn sống mà trở thành người vô dụng ở trên đời." Bàn Quyên mới nói: "Đây là luật pháp triều đình, đâu tiện tâu đi rỗi rại, rỗi lại em không thể cứu anh được nữa." Nói dứt lời, hạ lệnh quân sĩ khai đao. Quân sĩ đem Tôn Tẩn buộc vào một cái trụ, kềm 2 chân lại trên cái áp đồng, rồi quơ đao chặt một cái, 10 ngón chân của Tôn Tẩn rụng hết, máu chảy lên láng, ai nấy thấy cũng ghê hồn hoảng vía, còn Tôn Tẩn thì chết ngất đi. Giây lâu Tôn Tẩn tỉnh lại, Bàn Quyên mới nói: "Thiệt phép nước đổi vô tình." Dứt lời sai Tả Hữu khiêng Tôn Tẩn về phủ mình, lo thuốc men săn sóc cho bạn. Tôn Tẩn cảm ơn Bàn Quyên lắm. Sau khi đem Tôn Tẩn về phủ rồi, Bàn Quyên bèn ra mắt Ngụy Vương. Ngụy Vương mới hỏi: "Bây giờ để Tôn Tẩn ở đâu?" Bàn Quyên mới tâu: "Thần sợ thả nó ra lúc đó thì nó sẽ hết đau, ắt nó sẽ đi nước khác, nên thần để nó ở trong nhà." Tâu xong, Bàn Quyên trở về phủ, sai gia đình dọn dẹp một thơ phòng cho Tôn Tẩn ở, rồi kêu mọi người đầu bếp tới cắt phân nuôi dưỡng cho Tôn Tẩn. Đó thật là lòng dạ của Bàn Quyên rất sâu độc, cố ý bưng mắt Tôn Tẩn vậy. Một hôm, Bàng Quyên tới thăm Tôn Tẩn rồi hỏi rằng: "Thế nào, hôm nay chân anh đã bớt đau chưa?" Tôn Tẩn đáp: "Mấy ngày dài nước vàng và máu cũng còn ra nhiều nên đau nhức quá." Bàng Quyên mới nói: "Tội nghiệp, vậy để em bảo người làm cho anh hai cây gậy trầm hương để anh chống mà đi cho tiện." Nói dứt, quay qua dạy Tả Hữu bày tiệc rồi mời Tôn Tẩn gượng ngồi dậy mà ăn uống. Rượu được vài tuần, Bàng Quyên mới hỏi Tôn Tẩn rằng: "Em có nghe anh được thầy truyền thọ thiên thơ nên thông bát môn độn pháp, lục giáp linh văn, quả có thật như vậy hay không?" Tôn Tẩn nói: "Đối với em là bạn kết nghĩa sanh tử, anh không giấu, quả anh có học và nhớ còn hẳn hôi." Bàng Quyên mới nói: "Nếu có như vậy, anh nên thương em mà dạy lại cho em học." Tôn Tẩn nói: "Chúng ta không phải là ruột thịt, song đã kết nghĩa cầm kỳ, dạy thì dạy có hại chi?" Bàng Quyên mới nói: "Em đa tạ ơn anh, vậy tới ngày mai em sẽ thiết tiệc tùng, cùng nhau mình ăn uống, rồi anh sao chép lại cho em một pho thiên thơ." Tôn Tẩn nói: "Cần chi đợi đến mai, nếu em cần lắm thì anh sẽ viết ngay bây giờ." Bàng Quyên cả mừng, sai Tả Hữu đem bút mực và giấy ra. Tôn Tẩn ăn sơ ít miếng, rồi bảo Tả Hữu dọn bàn dẹp tiệc, đặng mình sao chép thiên thơ. Tôn Tẩn viết được ít hàng thì Bàng Quyên ngăn lại mà rằng: "Thôi, trời đã tối rồi, anh hãy nghỉ đi cho khỏe, đợi sáng rồi sẽ viết tiếp, nếu vội quá em sợ còn sơ sót." Dứt lời từ tạ Tôn Tẩn mà về phủ. Từ đó ngày nào Tôn Tẩn cũng lo viết thiên thơ cho Bàng Quyên, song chân có đau nên không viết liên tiếp được, thành ra đã mấy ngày rồi. Thỉnh thoảng Bàng Quyên làm bộ giá đến thăm Tôn Tẩn đặng thúc giục viết cho mau. Một ngày nọ, Bàng Quyên vào nhà trong, Thoại Liên công chúa mới hỏi rằng: "Thế nào, Tôn Tẩn đã viết xong thiên thơ chưa?" Bàng Quyên mới đáp: "Nó viết vừa được 3/10 mà thôi." Thoại Liên mới nói: "Sao mà lâu dữ vậy?" Bàng Quyên cười mà rằng: "Lâu mau thì cũng không nệ, hãy nó viết xong ngày nào thì ta sẽ giết chết nó ngày nấy." Mấy lời vợ chồng Bàng Quyên nói với nhau chẳng may lọt vào tai của tên đầu bếp. Trong lúc nó vào lấy gạo nấu cơm cho Tôn Tẩn ăn, tên đầu bếp nghe vậy thì thầm trách Bàng Quyên sao ăn ở bạc nghĩa với Tôn Tẩn là người trung hậu. Tới bữa cơm, đầu bếp đem vào phòng cho Tôn Tẩn ăn, lại gặp lúc Bàng Quyên có mặt tại đó. Bàng Quyên làm bộ nếm thử đồ ăn rồi giả bộ đôn hậu với bạn, dè đầu tên đầu bếp xuống đánh cho 30 hèo, và đè tên đầu bếp xuống đánh 30 hèo và mắng rằng: "Bạn ta đau ốm, ta giao phó cho mi cung dưỡng, thế mà mi nấu ăn như vậy thì ăn làm sao cho được? Mi khinh bạn ta tức là khinh lờn đến ta, ta chẳng trị mi thì tình bầu bạn ta còn gì?" Đánh mắng xong, Bàng Quyên quầy quả vào nhà trong. Thấy Bàng Quyên đi rồi, tên đầu bếp liền ôm bụng mà khóc ròng. Tôn Tẩn lấy làm lạ mới hỏi rằng: "Lúc đang đánh xong mi không khóc, mà bây giờ thì mi lại khóc là lý gì?" Tên đầu bếp mới đáp: "Ta khóc đây là khóc thế cho ông, chứ không phải ta bị đánh mà ta khóc đâu." Tôn Tẩn mới hỏi: "Sao mi lại khóc cho ta?" Tên đầu bếp mới đáp: "Vì thấy ông đôn hậu mà gặp phải cái thứ bạn bạc nghĩa vô tình." Dứt là nó kề miệng vào tai Tôn Tẩn, thuật rõ hết những lời vợ chồng Bàng Quyên vừa bàn với nhau. Tôn Tẩn nghe qua buồn rầu lắm, xong cũng dằn lòng. Ăn cơm trưa xong, bảo đầu bếp dọn cất, rồi rửa tay ngồi lại để viết thiên thơ. Tôn Tẩn vừa chấm mực, kéo bút ra khỏi nghiêng, thì thấy có mấy con ruồi bu đeo trên ngòi bút. Đuổi thế nào nó cũng không đi, nó bay đi rồi nó cũng đáp lại. Tôn Tẩn lấy làm lạ không hiểu là việc gì. Về sau, Tôn Tẩn cố kê bút lên giấy định viết, đặng cho ruồi nọ không còn đeo được. Nhưng lạ thay, ruồi nọ nó cứ bay quần quần theo ngòi bút, bệt những mực xuống giấy, rồi viết ra ba chữ: "Nên giả điên." Tôn Tẩn chẳng rõ ba chữ ấy là gì, còn đang ngồi suy nghĩ, bỗng con A Đầu ở nhà trong qua con của Bàng Quyên là Bàng Anh ra thơ phòng chơi. Trước mặt Tôn Tẩn, chẳng rõ quỷ thần sai khiến hay không, mà Bàng Anh bỗng nói rằng: "Tôn Tẩn ơi, người hãy viết thiên thơ cho mau đi, kẻo cha ta chờ không được sẽ biết người đó đa. A Đầu nghe nói kỳ nên bồng bằng anh đi tốt. Tôn Tẩn gật đầu nghĩ thầm rằng: quả bà Quyên muốn giết ta, lời trẻ con bao giờ cũng là sự thật, ta phải tin. Bây giờ đang mắt nặng to, còn đợi chi nữa, chưa mở hộp thầy ra, lúc xuống núi đã tìm cách mà gỡ nạn. Nghĩ đoạn, Tôn Tẩn bèn lần lưng móc hộp ra, dở nắp lên, thấy bên trong có một phong giấy. Trên phong giấy có hai bài thơ như vậy: Vân mộng có ông quỷ cóc tiên, dạy trò Tôn Tẩn với bàn quyên. Vô nghì đến nỗi chặt chân bạn, ba quyển thiên thơ mãi chớ truyền. Trong hộp lại có mấy khúc ca, hãy xem cho kỹ rồi suy ra. Muốn đi cho khỏi nhà người nghịch, phải giả điên cuồng tai nạn qua. Tôn Tẩn xem thơ rồi nói thầm rằng: té ra thầy ta dạy ta phải giả điên mới lánh được quả này đây. Nói rồi mở phong giấy ra, thấy trong đó là thuốc tán. Trong thuốc tán có miếng giấy đầy chữ: thuốc thoa chân. Tôn Tẩn cả mừng bôi thuốc vào chân, chẳng bao lâu các vết thương đều lành hết đau nhức. Bây giờ Tôn Tẩn khởi đầu giả điên, đốt hết những tờ giấy đã viết thiên thơ, xé hết thồn vào trong họng nhai rồi nuốt xuống bụng. Kế đến xé áo xé quần, rồi đập phá đồ đạc trong thơ phòng, vừa phá vừa la vừa cười vừa khóc. Trẻ nhỏ ở hầu Tôn Tẩn thấy vậy, lật đật chạy cho bàn quyên hay. Bàn quyên đi vào thơ phòng kêu rằng: anh làm sao vậy? Tôn Tẩn chẳng nói cứ xách ghế đánh vào mặt của bàn quyên. Bàn quyên né khỏi rồi hỏi: anh không biết tôi là ai à? Đừng làm như vậy chứ. Tôn Tẩn nói: biết, ta biết mày là thần lục đinh lục giáp, ta vâng lệnh trời xuống đây đánh mày. Nói dứt lại chụp lấy ghế đánh nữa. Bàn quyên né khỏi, rồi sai Gia Đồng đi lấy chén cơm, xúc một chén phân để thử coi Tôn Tẩn ăn thứ nào, để xem đó là điên giả hay điên thật. Gia Đồng vâng lệnh đi một lát trở lại, đem chén cơm và một chén phân để trước mặt Tôn Tẩn. Tôn Tẩn đem cả hai chén trộn lại với nhau rồi vãi tứ tung. Bà Quyên mới nói: anh này đã điên thật rồi. Hồi trước ảnh thề với ta, hễ ai phụ nghĩa thì trời phạt làm cầm thú. Nay chắc ảnh có làm điều chi bội nghĩa nên trời đã phạt anh ta đây. Nói dứt thì sai gia đình bắt Tôn Tẩn đem xiềng ngoài vườn hoa sau nhà để xem bệnh tình như thế nào. Tôn Tẩn bị xiềng ở hoa viên, thanh tịnh vô ngần, buồn rầu đáo để. May nhờ có tên đầu bếp, mỗi khi nó cứ lén tới cho cơm canh ăn nên cũng được an thân. Thấm thoát mà mùa đông đã tới. Một hôm trăng tỏ trời thanh, vì cảm hoài, Tôn Tẩn chỉ tay vào cội tòng trong vườn mà đọc một bài tứ tuyệt như vậy: trước mắt tòng cội trăm thước cao, họ bàn có rẻ biết là bao. Có khi ngọn thọc mây xanh đó, làm cội chống trời ai biết đâu. Tôn Tẩn ngâm dứt, bỗng trên không có tiếng nói: Tôn tiên sinh ngâm thật hay. Tiếng vừa dứt thì có một người mặc dồi phấn, mắt sáng như sao, mình mặc áo trắng, đầu đội khăn be, cởi mây xa xuống trước mặt Tôn Tẩn mà nói rằng: ta là học trò của Húc Liêu, tên là Vương Ngao. Nhân thấy tiên sinh bị nạn nên tới đây an ủi. Vì tiên sinh có nạn 1000 ngày nên phải ráng dằn lòng mà chịu đựng. Chớ tôi đi vân du 6 nước, tôi sẽ khuyên dụ hậu vương. Ai có cách rước được tiên sinh ra khỏi Nghi Lương sẽ được tiên sinh giúp đỡ mà lo nghiệp cả. Nói dứt lời, Vương Ngao lại cởi mây bay đi. Cách ít lâu, tới ngày sinh của Thoại Liên công chúa, bà Quyền mở tiệc mời các quan và các phu nhân, tiểu thư tới dự yến. Nhà trước thì bà Quyền thết đãi các quan, còn nhà sau công chúa lo đãi các phu nhân, tiểu thơ. Phu nhân và tiểu thơ nào đi dự tiệc cũng đem theo con A Hoàng. Lúc các bà các cô ăn uống, A Hoàng thì rảnh rang bèn rủ nhau ra vườn hoa chơi. Ai dè khi tới cửa vườn thì thấy cửa bị đóng khóa kỹ lưỡng. Đứa A Hoàng nào trong mình cũng có đeo sâu chìa khóa của chủ. Khi thấy cửa vườn mình bị khóa, chúng bèn hè nhau ra mở thử. Đứa này mở không được thì đứa khác mở. May mắn lại mở được, chúng nó kéo nhau đi vào. Hôm ấy Tôn Tẩn bị nhốt trong vườn, chứ không bị xiềng như mọi khi. Chờ dịp đó, Tôn Tẩn mới nép mình ra khỏi cửa, vừa đi vừa la hét ầm lên. Các quan ở nhà ngoài nghe có tiếng la, không hiểu là việc gì, bèn hỏi thăm bàn quyền. Bàn Quyên mới đáp: đó là tiếng la gào của Tôn Tẩn, vì từ ngày y bị chặt chân tới nay thì bị điên luôn. Các quan mới nói: y đã điên thì thôi, thả cho y đi, cặp nhốt mà làm chi cho thêm rộn. Bàn Quyên mới nói: tôi cũng muốn thả, song sợ y giả dạng đặng thoát thân. Nếu y không điên và ra khỏi nơi này, thời nước Ngụy sẽ có họa. Các quan mới nói: vậy thì phiền phò mã cho người dắt Tôn Tẩn tới đây, chúng tôi xem điên giả hay điên thật. Bàn Quyên khen phải, sai Tả Hữu bắt Tôn Tẩn tới. Chẳng biết Tôn Tẩn tìm đâu được một miếng giấy đỏ giả làm cờ, cầm tay phất qua phất lại, vừa phơ phất vừa la hét mà theo chân Tả Hữu đi vào trước tiệc. Các quan nhìn thấy bộ tướng Tôn Tẩn xanh xao, đầu tóc bù xù, áo quần thì rách rưới, miệng thì cứ nói làm xàm, thì nói với Bàn Quyên rằng: đúng là nó điên thật, nếu nói Tôn Tẩn giả điên thì sao hình dáng lại tiều tụy đến thế này. Thôi, phò mã nên thả cho nó đi đâu thì đi đi cho xong. Bàn Quyên nghe theo lời, các quan mới sai Tả Hữu kéo Tôn Tẩn ra khỏi phủ. Tôn Tẩn bị chúng đẩy lại, lại cố chạy vào, mãi như vậy nhiều lần, kẻ Tả Hữu đuổi ra khỏi ngõ và đóng cửa lại. Tôn Tẩn đã ra được khỏi ngõ, còn kiếm hai hòn đá to đập vào cửa rầm rầm, bảo phải mở cho mình trở vào vườn hoa mà chơi. Kiều réo thế nào thì cũng chẳng được. Tôn Tẩn bèn đi rảo ra đường, kêu gào hát lý bẩn vơ tối ngày, rồi kiếm trái hè của dân chúng mà nằm ngủ. Cứ mãi như vậy, ngày thì đi nghiêu ngao ngoài đường chơi giỡn với con nít, tối vào quán đình mà ngủ. Bàn Quyên thấy vậy thì cũng yên lòng. Thường ngày Tôn Tẩn ở ngoài đường, hãy gặp các quan đi qua là móc đất bùng ra mà chọi vãi bất kể người và ngựa. Các quan cũng cho là bị điên nên chỉ bỏ qua và lánh mặt mà thôi. Một hôm Tôn Tẩn gặp Bàn Quyên đi chầu, bèn hốt phân người vãi nhầm vào mình. Bàn Quyên sải ngựa tránh qua ngã khác, rồi sai Tả Hữu đuổi Tôn Tẩn đi cho xa. Khi tan chầu, các quan thấy Bàn Quyên buồn thì hỏi thăm duyên cớ. Bàn Quyên mới tỏ việc bị Tôn Tẩn ném phân trúng mình cho các quan nghe. Các quan nghe vậy đều khuyên Bàn Quyên cứ đuổi Tôn Tẩn đi ra khỏi nước Ngụy, hầu tránh khỏi các việc lôi thôi. Bàn Quyên không nghe, định sẽ giam Tôn Tẩn vào một nơi khác.